cho con bước đi theo Ngài, xin cho con nghe lời Chúa nói để con thi hành ý Chúa là hạnh phúc Chúa ban giữ đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta. Còn tôi, thưa Ngài Theophile, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho Ngài bài tường thuật sau đây, để Ngài hiểu chân lý các giáo huấn Ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilê trong quyền lực Thánh Thần và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người thì ngày nghỉ lễ Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi ra giảng tin mừng cho người nghèo khó, chuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm theo Thánh Luca 5C, đúng rồi. Được giáo hội soạn dọn cho Chủ nhật thứ ba thường niên. Về cái biến cố Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi sinh trưởng của Người, như là Thánh Luca nói, để làm gì? Để bắt đầu tỏ mình ra. Để bắt đầu tỏ mình ra. Còn hai cái tuần trước đấy các anh chị, là Chúa tới để tỏ mình ra rồi, nhưng mà còn giống như là đang thụ động á, chưa có chủ động. Do đó thì chẳng hạn như tuần thứ nhất chúng ta thấy không? Là Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Đấy, có nghĩa là chủ động là Gioan Tiền Hồ. Rồi tuần thứ hai cũng vậy, tuần thứ hai chúng ta đọc 5A thì cũng Gioan Tiền Hồ giới thiệu với dân chúng, đây là chuyên Thiên Chúa. Rồi 5B là cũng là Gioan Tiền Hồ giới thiệu với các môn đệ, đây là chuyên Thiên Chúa. Rồi 5C là cái gì? Đức Mẹ dọn đường để cho Chúa tỏ mình cho các môn đệ bằng các phép lạ hóa nước lạnh thành rượu. Sau đó nên Chúa Giêsu gọi là chưa có chính thức ngươi là tỏ mình ra. Vẫn biết là 5C Chúa đã tỏ mình ra rồi cho các môn đệ nhận biết Người. Nhưng mà cũng là giống như là prophecy vậy thôi. Ở trong một tiệc cưới và cho mới có 6 môn đệ thôi. Hay là 4 môn đệ thôi. Chứ không phải là cho toàn dân cũng như là cho chung các môn đệ. Nhưng mà tuần này thì Chúa bắt đầu tỏ mình ra. Và tỏ mình ra một cách rất là vinh hiển. Chúng ta thấy ngay cái đoạn đầu nói:
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilê trong quyền lực Thánh Thần và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng.
Chúa Giêsu vừa mới tỏ mình ra thì người ta đã nhận biết Chúa rồi. Và đúng thật, cái đề tài cho chung cái mùa thường niên sau mùa Giáng sinh đó là gì? Người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Đây, Chúa Giêsu đầy ân sủng. Ân sủng đây là cái gì? Ân sủng đây chính là lòng thương xót, chính là tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại qua Chúa Giêsu Kitô và nơi Chúa Giêsu Kitô. Và chính cái ân sủng đó, Chúa yêu thương con người đó, do đó nên Chúa tìm cách cứu rỗi con người bằng chân lý. Bởi vì chỉ có chân lý mới giải phóng con người thôi. Và chân lý đây nó liên quan đến chính lời của Chúa. Vẫn biết là liên quan đến chung tất cả mọi sự, việc Chúa làm cũng là những việc chân lý. Nhưng mà lời của Chúa nó đặc biệt hơn. Bởi vì chính bản thân Chúa cũng là lời mà. Đó, lời đã hóa thành nhục thể. Lời đây là gì? Là chính con Thiên Chúa làm người. Chính Chúa Jesus Kitô là người, là lời của Thiên Chúa nhập thể. Vì thế nên chính Chúa Jesus hay là lời của Chúa Jesus là những cái gì nói lên cái chân lý để làm cho người ta nhận biết chính Chúa Kitô là chân lý để được cứu rỗi. Thì chúng ta thấy được là người giảng dạy trong các hội đường, thấy không? Người giảng dạy trong các hội đường, đấy còn lời đấy, chân lý đấy. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Đấy, ở đây đâu có nói đến người giảng dạy trong các hội đường và người làm phép lạ, chữa lành rồi trừ quỷ đâu, đâu có đâu. Người giảng dạy trong các hội đường và mọi người ca tụng. Thì chúng ta để ý cái chi tiết này nè. Bây giờ Chúa Jesus trở về Galilee, vậy thì trước đó thì Chúa ở đâu vậy? Trước đó Chúa ở Judea. Chúa lãnh nhận phép rửa, đúng không? Chúa trải nghiệm phân nhở xong rồi Chúa đi đâu? Chúa đi vô hoang địa. Hoang địa để chay tịnh 40 đêm ngày. Rồi sau đó Chúa làm gì? Nếu mà chúng ta đọc cái chi tiết này đó, là Chúa trở về Galilee cho tới cái bài đọc Phúc Âm hôm nay đó là một thời gian rồi. Chứ không phải trở về cái đi vô Nazareth ngay đâu. Không. Chúa đi đâu rồi đấy? Chúa đi đến hội đường Capernaum trước. Rồi Chúa trừ quỷ ở đó, rồi Chúa giảng dạy ở đó, vân 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 vân. Thì người ta phải biết tiếng Chúa được chứ. Bởi thế nên mới nói là người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Rồi sau đó người mới.
Người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng.
Đây, chúng ta thấy không? Rõ ràng. Thì có nghĩa là cho tới bài phúc âm này đó là đã có một khoảng cách, một thời gian rồi. Chúa Jesus từ Judea là nơi Ngài lãnh nhận phép rửa. Và ở trong hoang địa Judea đó. Thì nếu mà ai đi hành hương thì chúng ta thấy được là núi Cám Dỗ đó, nó ở vùng Judea. Do đó nên Chúa mới từ Judea mà về Galilee.
Bây giờ Chúa Giêsu trở về Galilee trong quyền lực Thánh Thần.
Tại sao Thánh Luca lại dùng cái chữ trở về? Vậy thì đầu tiên Chúa Giêsu từ Galilee xuống à? Hay là sao? Thì đúng rồi. Chúa Giêsu sống ở Nazareth. Nazareth là Galilee. Sau 30 tuổi ở Nazareth với Đức Mẹ 30 năm. Rồi khi mà Chúa Giêsu bắt đầu xuất hiện thì Chúa đi xuống Judea để lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan tẩy giả, rồi chay tịnh 40 đêm ngày. Rồi sau đó Ngài trở về lại Galilee. Đấy, cái chữ trở về là như vậy. Và Galilee là như thế. Bởi vì đó là nơi Ngài đã sinh trưởng. Và vì thế nên ở chỗ mà
người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng.
Cái chữ trở về là như vậy. Trở về. Trở về Galilee,
nơi người sinh trưởng.
Và chúng ta thấy cái gì nữa? Người trở về với tính cách như thế nào? Người trở về đây, Thánh Luca nói rất là hay.
Bây giờ Chúa Giêsu trở về Galilee trong quyền lực Thánh Thần.
Chúng ta thấy không? Có người là Ngài đầy Thánh Thần. Chúng ta thấy thật sự là Chúa Giêsu có đầy Thánh Thần không? Thật sự là như vậy. Khi Ngài lãnh nhận phép rửa thì cái gì xuất hiện? Thánh Thần hiện xuống lấy hình con bồ câu đậu trên người. Thì đó là Chúa Cha sức dầu cho người đó. Và công nhận người là con của Chúa Cha. Con đẹp lòng Cha mọi đàng, cũng là tràn đầy Thánh Thần mới có thể đẹp lòng Cha mọi đàng. Rồi sau đó với tràn đầy Thánh Thần đó, Ngài đi vào hoang địa. Để làm gì? Để chay tịnh 40 ngày. Làm cho cả cái thân xác của Ngài nữa cũng tràn đầy Thánh Thần luôn. Có nghĩa cả hồn lẫn xác tràn đầy Thánh Thần. Hồn của Ngài tràn đầy Thánh Thần lúc mà Ngài lãnh nhận phép rửa. Xác của Ngài tràn đầy Thánh Thần khi là chay tịnh trong hoang địa. Và bây giờ với tràn đầy Thánh Thần cả hồn lẫn xác đó, Ngài trở về Galilee. Ngài trở về Galilee để làm gì? Để bắt đầu sứ vụ thiên sai của người. À, chúng ta thấy không? Bắt đầu sứ vụ thiên sai của người. Vì thế nên khi mà người vào hội đường ở Nazareth đó, nơi người sinh trưởng đó, bởi vì người có thói quen như vậy, bởi vì người rao giảng mà, vậy giờ muốn rao giảng đó, là cứ phải vô hội đường. Bởi vì chỉ có trong hội đường vào ngày hưu lễ là dân chúng tụ họp lại. Nhưng mà Ngài không bị giới hạn như vậy. Người không có bị giới hạn chỉ có vô hội đường thôi. Người còn đi những nơi khác đó, khắp nơi. Chúng ta thấy không? Người lên núi để cái là bài giảng trên núi đấy. Đấy, có cả dân chúng nữa. Rồi người giảng dạy cái gì nữa? Người giảng dạy cái bài gọi là bánh từ trời xuống. Chúa Giêsu có thể lợi dụng tất cả mọi lúc để giảng dạy. Và người giảng dạy cả ngồi ở chiếc thuyền. Đó, chẳng hạn bài phúc âm cho cái ngày thứ năm, tuần thứ hai là đông dân chúng theo người, đúng không? Rồi người làm sao? Người xuống thuyền, ngồi đó để mà rao giảng. Thì kính thưa quý anh chị, đấy, Chúa Giêsu vào, thường là Ngài vào hội đường để rao giảng. Và lần này Ngài vô hội đường Nazareth. Và Ngài biết được là cái ở Nazareth này là nơi Ngài sinh trưởng đó. Thì dân chúng chắc chắn là không có tin người đâu. Dù là khắp nơi, nếu chúng ta căn cứ vào bài phúc âm cho ngày thứ năm, tuần thứ hai, thì chúng ta thấy được là Thánh Marco nói cái gì? Kể cả Judea, Jerusalem, những cái vùng mà ngoại, như là của dân ngoại đó, họ cũng kéo tới với Chúa đó. Trong khi đó Nazareth không tin Chúa. Cái bài phúc âm này đó là bài phúc âm chỉ có đoạn đầu thôi. Còn đoạn sau chúng ta sẽ thấy là dân thành Nazareth bắt đầu kéo Chúa ra sườn núi đẩy Chúa xuống. Thì bây giờ bởi vì Chúa về làm của Ngài và Chúa biết được họ không có tin người đâu. Do đó nên Chúa làm cái nào? Đây, Chúa vào thì người ta đưa cho Ngài cái gì? Đưa cho người cái gì? Một cuốn sách. Mà cuốn sách Thánh Kinh hồi xưa của dân Do Thái là cái gì? Các anh chị, là một cuộn, cái rô. Đó, do đó cứ phải mở kéo ra như vậy nè. Kéo ra vậy, rồi cứ vậy mà đọc. Thì Ngài lại mở ra và Ngài thấy thầy ngay chỗ mà tiên tri Isaiah nói ngay về người. Đấy, chúng ta thấy không? Thiên Chúa muốn để nó xảy ra như vậy. Bởi vì dân Do Thái đó, họ tin vào lời Chúa. Họ tin vào những gì mà Kinh Thánh viết. Bởi thế nên Chúa Giêsu cũng dùng ngay Kinh Thánh để chứng tỏ về người. Do đó nên cuối cùng trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Luca nói làm sao? Thánh Luca nói là
người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.
Rõ ràng là Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh để chứng minh người thật sự là đấng thiên sa, là đấng phải đới mà dân Do Thái đang trông đợi đó. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy được là không có được như vậy đâu. Bởi thế nên chúng ta hãy đọc cái câu chính yếu của bài phúc âm này. Là cái câu này:
người đứng dậy để đọc sách, người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi ra giảng tin mừng cho người nghèo khó, chuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng.
Thì chúng ta thấy cái câu này đối với em là cái câu chính yếu đó. Chúa Giêsu được tràn đầy Thánh Linh trở về Galilee và Ngài chứng minh Ngài thật sự là đấng thiên sai khi gặp ngay cái câu nói về Ngài. Và bây giờ em chia sẻ thêm về cái câu này: khi mà Ngài đầy Thánh Linh như vậy đó và Ngài là đấng thiên sai như vậy đó, thì Ngài làm những gì? Chính cái câu tiên tri Isaiah nói cho chúng ta biết là Ngài làm những gì. Đây, Ngài làm những gì là Ngài đi rao giảng tin mừng. Đấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu không? Đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Các phúc âm đều cho chúng ta thấy như vậy. Rao giảng, cái quan trọng là rao giảng. Vẫn biết cái rao giảng đây nó bao gồm cả việc Ngài làm nữa. Chẳng hạn như người chữa lành cũng là một cách rao giảng, chứ không phải chỉ có bằng miệng thôi. Bởi vì sao vậy? Tất cả những gì Chúa Giêsu làm á, đều để thông Chúa Thánh Thần ra. Mà Chúa Thánh Thần là thần chân lý. Có nghĩa là khi Ngài thông Thánh Thần của Ngài ra để làm cho người ta nhận biết Ngài mà được cứu độ. Do đó nên khi Ngài làm chữa lành hay trừ quỷ cũng là thông Thánh Thần ra, làm cho người ta nhận biết Ngài là ai để được cứu độ. Đấy, rao giảng tin mừng là như vậy. Nhưng mà cho ai? Cho ai? Cho người nghèo khó. Người nghèo khó đây là ai ạ? Người nghèo khó đây chính là người tin vào Chúa. Tại sao em nói như vậy? Những cái người nào mà tin vào mình đó, có nghèo khó không? Họ cho mình là ngon lành, công chính. Họ cho mình thế nọ thế kia không có cần. Chỉ có người nghèo khó thôi. Những người mà không thiết tha với thế gian, không thiết tha với chính bản thân mình, chỉ có trông cậy vào Chúa. Chỉ có trông cậy vào Chúa có nghĩa là gì? Thiếu thốn. Có nghĩa là mình cảm thấy mình không đủ, mình cảm thấy mình bất xứng, mình cảm thấy mình bất lực, đúng không? Đó là nghèo khó đấy. Cái mối phúc thật đầu tiên là gì? Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, chứ không phải có nghèo khó bề ngoài thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Đó, rao giảng cho những người đó. Chỉ những người nào mà trông đợi Chúa, khao khát Chúa, đấy, nghèo khó là chỗ đó, tin vào Chúa, tìm kiếm Chúa, thì khi mà nghe Chúa rao giảng là chấp nhận liền, là theo Chúa liền. Chẳng hạn như trường hợp của các tông đồ đó, Chúa gọi một cái là mấy ông lên đường liền. Chúng ta thấy không? Hai cặp anh em Gioan, Giacôbê với lại Phêrô, Andrê, Chúa gọi cái lên đường liền. Hay là Thánh Mát-thê cũng vậy, giàu có, tham lam của cả như vậy mà Chúa gọi cái đứng lên đi. Đấy, đấy là những cái tâm hồn nghèo khó đó, có phải không? Rồi, cái thứ hai, thuyên chữa những tâm hồn sám hối. Đấy, chỉ có những tâm hồn nào sám hối thôi, cảm thấy mình tội lỗi và mình không thể nào mà nên trọn lành được thì mới cầu xin với Chúa, mới trông đợi đấng thiên sai, có phải không? Còn nếu không á thì tôi là công chính rồi, tôi đâu có cần nữa. Giống như ông Thánh Phêrô, khi mà Chúa mang nước đến rửa cho ông rụt chân vô, ông nói là con sạch rồi, đâu cần thầy rửa nó đâu. Mà trong khi có sạch đâu, có phải không? Đấy, đại khái như vậy. Là phải có tâm hồn sám hối nữa mới có thể mà nhận biết Chúa Kitô và mới trở về được, mà mới được cứu độ. Rồi, cái thành phần thứ ba là cái gì? Là cho kẻ bị giam cầm. Kẻ bị giam cầm đây là những ai, các anh các chị? Kẻ bị giam cầm đây là những người mà ở dưới quyền lực của Satan đấy, các anh chị. Từ khi mà nhân loại sa ngã theo hai nguyên tổ thì đấy, cả nhân loại đã bị giam cầm ở dưới quyền lực của Satan. Bởi thế nên Chúa Giêsu tới là để phá tan vương quốc của ma quỷ, thiết lập vương quốc của Thiên Chúa, thiết lập nước trời ngay trên trần gian này. Thì đây ám chỉ chung tất cả mọi người trên thế gian này. Chúa Giêsu tới là để cứu tất cả nhân loại, chứ không phải chỉ có dân Do Thái thôi. Mà dân Do Thái lúc bây giờ rất là mong đấng cứu thế, mong đấng thiên sai. Tại sao vậy? Tại vì họ đang bị đô hộ bởi đế quốc Roma. Do đó họ rất là mong cái đấng đến cứu họ. Nhưng mà Chúa đến không phải để cứu họ về chính trị, cứu họ về linh hồn. Và giống như toàn thể nhân loại vậy, Chúa tới để cứu toàn thể nhân loại nữa, chứ không phải chỉ có dân Do Thái. Rồi người mù được trông thấy. Bây giờ người mù ở đây các anh chị hiểu làm sao? Nếu mà căn cứ theo thứ tự như vậy, người mù đây theo em hiểu á, là theo nghĩa chủ quan hơn là khách quan. Nếu mà khách quan đó, có nghĩa là con người sau khi nhiễm nguyên tội đó trở nên mù từ lúc mới sinh. Nhưng mà lại càng mù hơn nữa khi con người cậy mình. Khi con người cho mình là công chính giống như thành phần luật sĩ và biệt phái vậy. Cho đó khinh người khác, đó là mù. Và chính vì thế nên ở Phúc Thánh Matthew đoạn 23, Chúa Giêsu đã nói họ giả hình. Giả hình ở chỗ nào? Ở cái chỗ họ trọng bề ngoài hơn bề trong. Họ trọng những cái tầm thường hơn là những cái cao trọng. Và họ coi những cái cao trọng trở thành tầm thường. Do đó nên họ mù. Chúa Giêsu nói các ngươi là đồ mù. Mà kẻ mù dẫn kẻ mù chỉ xa trong hố thôi. Do đó nên ở cái chỗ mù này nó có hai ý nghĩa đó. Khách quan là tự con người nhiễm nguyên tội thì đã mù rồi. Nhưng mà nếu con người chủ quan nữa càng mù thêm. Rồi bây giờ tới thành phần nào nữa? Kẻ bị áp bức. Trả tự do cho những kẻ bị áp bức. Thì những kẻ áp bức ở đây các anh chị hiểu sao? Mà lại ở sau cái người mù. Nó thứ tự như vậy đấy nhá. Nó thứ tự đấy. Sau người mù với kẻ áp bức. Thì đây thưa các anh các chị, những cái kẻ mù đó thường thường hay bị áp bức. Ở chỗ nào? Ở chỗ bị thành kiến. Ở chỗ thành kiến các anh chị ạ. Thành kiến. Thành kiến chẳng hạn nhá. Những kẻ mù á, thì bởi nguyên tội là một, bởi chủ quan là hai, bởi thành kiến nữa. Do đó thành kiến nó đàn áp những cái thành phần đó. Chúng ta thấy không? Đôi khi vì cái thành kiến mà chúng ta nghĩ sai về người khác, mà chúng ta đối xử với người khác không có công bằng, không có đúng như là lòng bác ái yêu thương, không có sống đúng như đức tin. Chúng ta thấy dân thành Nazareth này bị áp bức bởi thành kiến. Thành kiến chỗ nào? Thành kiến là ôi ôi cái ông này là con bác mộc cơ mà, con bà Maria đâu có gì đặc biệt đâu. Thành kiến ấy. Do đó là họ bị thành kiến nó áp bức. Rồi cái đám và biệt phái cũng vậy. Cái thành kiến họ là gì? Thành kiến họ cho là họ ngon, họ cho là họ công chính, họ cho là họ thông luật, họ cho là họ nghĩa là hơn hết mọi người. Mà bây giờ Chúa Giêsu tới làm cho họ mất giá, làm cho họ bị hạ bệ, họ bắt đầu tấn công Chúa Giêsu. Đấy cái thành kiến ấy, cũng là do thành kiến thôi. Và Chúa Giêsu chết cũng vì cái thành kiến của dân Do Thái. Dân Do Thái, thành kiến của dân Do Thái là gì? Là Chúa Giêsu phải là Đấng Kitô, Đấng Thiên Sai, mà Đấng Thiên Sai của họ ở chỗ nào? Ở chỗ political, powerful. Đấy cái thành kiến chúng ta thấy không? Mà bây giờ Chúa Giêsu không có powerful như vậy, không phải là Đấng Thiên Sai. Và cái thành kiến của họ còn chỗ này nữa này. Chúa Giêsu không thể nào là Thiên Chúa làm người được, không thể nào mà Thiên Chúa được, chỉ là người thôi. Mà người thì lại dám nói là cứ phá đền thờ này đi, 3 ngày ta sẽ dựng lại rồi, xưng mình là con Thiên Chúa thì không thể nào chấp nhận được. Giết! Chúng ta thấy không? Đấy thành kiến đó. Cái thành kiến đó. Chúng ta thấy thành kiến nguy hiểm không? Chính cái thành kiến nó làm cho con người đi đến chỗ bị áp bức. Và cái thành kiến nó lèo lái con người. Nó làm cho con người thì lầm lạc. Nhưng Chúa không bỏ rơi một ai hết. Kể cả kẻ bị mù, chủ quan. Kể cả những kẻ mà bị áp bức bởi thành kiến. Tất cả những con người đó cũng giống như con người nghèo khó, dễ thương, con người sám hối, đáng thương. Rồi con người bị ma quỷ nó cầm buộc, rất là đáng được cứu độ. Thì đấy, thì những cái người mù mà chủ quan và những người bị áp bức bởi thành kiến cũng đều cần được cứu độ. Chứ không phải Chúa thấy họ nghi kỵ Chúa, chống đối Chúa là Chúa tẩy chay họ đâu, không có. Do đó đến cái câu đầu tiên của trên thánh giá, Chúa nói cái gì? Lạy cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Đấy, rõ ràng chúng ta thấy Chúa Giêsu tràn đầy thánh thần và đến để cứu độ. Và Ngài đã thực hiện cái sứ vụ thiên sai của Ngài. Vì thế nên chúng ta bắt đầu sang bài đọc 1. Chúng ta sẽ thấy được là dân Do Thái đối với lời của Chúa như thế nào. Và lời của Chúa nó liên quan đến chính bản thân Chúa Giêsu Kitô ra sao.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, chỉ đường con đi. Xin cho con vững tin nơi Ngài, xin cho con trông cậy vào Chúa, để con đem lòng yêu mến và thực thi dưới dân Chúa truyền.
Bài đọc 1. Họ đọc trong sách luật và người ta hiểu được điều đã đọc. Trích sách Nehemiah. Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bàn cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa. Mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa và người ta hiểu được điều đã đọc. Nehemiah là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký. Các thầy Lê-vi huấn luyện dân chúng nói với họ rằng: Ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc, vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon. Hãy gửi phần cho kẻ không dọn sẵn cho mình. Vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em.
Vâng, kính thưa quý anh của chị, bài đọc 1 chúng ta thấy có liên hệ gì bài phúc âm vậy? Có liên hệ gì không? Các anh chị thấy là ở bài phúc âm thì Chúa Giêsu chứng minh về về Chúa. Chính Chúa đã được tiên tri Isaiah nói thế nào thì ứng nghiệm nơi Chúa, đúng không? Thì Chúa Giêsu căn cứ vào cái gì mà nói cái đấy? Căn cứ vào cái gì? Vào sách Cựu Ước, vào sách tiên tri Isaiah, đúng không? Đấy nhá. Và bây giờ đó là ở trong bài đọc 1, các thầy tư tế Esdra làm cái gì vậy? Đọc luật. Và dân chúng có nghe không? Có nghe.
Tất cả dân chúng lắng tai nghe đọc sách luật.
Rõ ràng, tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Nhưng mà những người lắng tai đó là những người hiểu luật. Do đó nên ở trong này có chi tiết là:
Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu.
Và dân chúng lắng nghe, chứ không phải là không lắng nghe, mà cả ngày hôm đó chỉ có đứng để mà nghe luật thôi. Chúng ta thấy họ sốt sắng không? Chúng ta chỉ có đọc bài phúc âm thôi, suy niệm tí thì đã chán rồi. Còn đây đó, họ cả ngày ngồi đứng để nghe, quen nghe luật Chúa. Mà luật thì nó khô lắm các anh chị ơi. Và toàn là những gì phải giữ rồi, phải tránh rồi, phải làm không à. Vậy mà họ cũng hào hứng, họ đứng ở nghe đấy. Mà lần này Chúa Giêsu không làm phép lạ bánh hóa ra nhiều nuôi họ. Nhưng mà họ cuối cùng họ cũng được ăn. Cuối cùng cũng có đồ ăn đây này. Chúng ta thấy không? Ở phía dưới đó.
Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon.
Chúng ta thấy không? Đó. Luật cũng là ám chỉ là lương thực đó. Lương thực nuôi linh hồn. Chứ không thường đâu. Lương thực nuôi linh hồn. Còn cái kia là lương thực nuôi phần xác thôi. Và phần hồn quan trọng hơn phần xác. Do đó nên sau khi nghe luật Chúa rồi mới được ăn. Vì thế nên cũng trong lề luật cũng nói cái gì? Sách đề nghị luật nói cái gì? Người ta không sống nguyên bởi bánh, mà bởi lời Chúa nữa. Chứ còn nếu ăn cho nó đầy ra, béo phì phì lên, nhưng mà rồi hư đi thì có được cái gì không? Không sống lời Chúa thì có được cái gì không? Ui dồi, đi khênh hòm khênh ấy của mình cũng nặng lắm á. Lỗi đức bác ái với những người khênh hòm của mình á. Bởi mình ăn cho nhiều vào. Bây giờ chết làm khổ bao nhiêu người. Đôi khi béo quá cái hòm nó không vừa nữa thì thôi. Đấy, em đang tiểu táo vậy thôi. Nhưng mà thật sự là cuối cùng lời luật làm cho dân chúng như thế nào? Các anh chị ơi, đọc rất là hay.
Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời tranh luận.
Chúng ta thấy họ thấm chưa? Họ thấm chưa? Khi mà lắng tai nghe, tìm kiếm thì mới được như vậy. Đó là lý do mà trong tiên tri Isaiah mà Chúa Giêsu trích lại đó. Chúa Giêsu được sai đi rao giảng những người khó nghèo. Đấy là những cái thành phần này đấy. Và những người sám hối ăn năn. Thấy không? Đây, những con người này đấy. Cái phần đầu á, họ lắng tai nghe, có người là họ đang tìm kiếm Chúa, đang khao khát Chúa, đang thiếu thốn. Thấy không? Rồi bây giờ luật làm cho đầy tâm hồn họ rồi, thấm rồi, họ khóc lóc, sám hối. Đúng như hai cái câu đầu tiên của tiên tri Isaiah nói về Chúa Giêsu. Chúa được đi, sai đi rao giảng những người nghèo khó. Rồi thứ hai nữa là sám hối. Đấy, hai cái thành phần đầu tiên của lời tiên tri Isaiah nói về Chúa Giêsu là đúng ở nơi cái bài đọc một này. Chúng ta thấy hay không? Đấy, đấy, chúng ta thấy cái connection giữa bài phúc âm và bài đọc một không? Nó là như vậy đó. Bởi thế nên chúng ta thấy khi mà Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor thì ai hiện ra với Chúa Giêsu lúc bây giờ? Môi-sen với lại Elia. Môi-sen tiêu biểu cho cái gì? Lề luật. Elia tiêu biểu cho gì? Lời tiên tri. Đó, lời tiên tri. Cho đó nên khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu chứng minh mình thật sự là đấng thiên sai. Chúa Giêsu dùng cái gì để mà chứng minh cho các thánh tông đồ? Dùng lời kinh thánh cựu ước. Chúa trích lại lời lề luật và lời tiên tri để nói về chúng. Là ứng nghiệm chính Chúa đây. Chúa thật sự là đấng thiên sai, bị giết rồi sống lại đây. Chúng ta thấy không? Do đó nên khi mà dân chúng nhận biết, cảm thấy lắng nghe và khóc lóc như vậy, có nghĩa là lề luật đây nói về Chúa Giêsu, nói về đấng thiên sai. Chỉ có những ai như nói em nói là nghèo khó trong tinh thần, có nghĩa là cảm thấy mình thiếu thốn, tìm về với Thiên Chúa. Và khi tìm về rồi, mình nhận biết mình và mình ăn năn thống hối thì mới được cứu độ. Và chỉ có cứu độ nơi con của Chúa mà thôi, là Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế nên chúng ta thấy cái bài đọc một này cho chúng ta thấy được là muốn nhận biết Thiên Chúa là chúng ta phải căn cứ vào Thánh Kinh, lời của Chúa, chính lời của Chúa. Lời của Chúa được mặc khải, được ghi lại ở nơi Thánh Kinh. Và đó là lý do mà ba vua đi lạc vô thành Jerusalem. Cái ngôi sao lạ biến mất, không còn biết gọi là vua dân Do Thái sinh ra ở đâu nữa. Thì cái gì chỉ cho ba vua? Thánh Kinh chỉ cho ba vua. Và lúc bây giờ nhờ Thánh Kinh mà ba vua mới tìm thấy được con trẻ mới sinh chính là vua dân Do Thái. Chúng ta thấy không? Chỉ có lời Chúa thôi, chỉ có Thánh Kinh thôi mới giúp cho chúng ta khám phá ra Chúa thôi. Bởi vì Thánh Kinh là tất cả mặc khải thần linh. Con người không thể nhận biết Chúa được nếu Chúa không mặc khải. Không thể nhận biết được nếu Chúa không mặc khải, bởi vì Chúa là thần linh. Con người trí khôn hạn hẹp mà lại hữu hình nữa. Làm sao mà nhìn thấy thần linh nếu thần linh không tỏ mình ra? Mà tỏ mình ra bằng cách nào? Nơi Chúa Giêsu Kitô. Và tất cả những gì mà Thiên Chúa mặc khải từ trong Cựu Ước lẫn Tân Ước đều được ghi lại trong Thánh Kinh. Bởi thế nên cứ đọc Thánh Kinh, đọc Phúc Âm, đọc lời Chúa là nhận biết Chúa Kitô. Đó là lý do Thánh Jerônimo đã nói cái gì? Không biết Phúc Âm, không biết Chúa Kitô. Thế thôi. Cái đây là rất là chính lý. Do đó chúng ta thấy bài đọc 1 rõ ràng là dân chúng là như vậy. Đã lắng nghe luật Chúa và cảm thấy thấm thía luật Chúa. Đã khóc lóc ăn năn thống hối. Và họ đã vui mừng. Bởi vì sau đó, bây giờ sang bài 2, chúng ta sẽ thấy một khía cạnh khác của phụng vụ lời Chúa hôm nay. Liên quan đến Chúa Thánh Thần. Liên quan đến chính Kitô hữu chúng ta đây.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Sing cho con
của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, như thân xác là một và có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một thánh thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một thánh thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể mà là nhiều chi thể. Phần anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể người, mỗi người có phận sự mình.
Kính thưa quý anh quý chị, bài đọc 2 này liên quan đến Chúa Linh Thần và đến chúng ta là nhiệm thể của Chúa Kitô. Như vậy có nghĩa là gì? Liên quan đến bài phúc âm và bài đọc 1. Nó ở chỗ là chúng ta đã lãnh nhận phép rửa phải không? Thì chúng ta được cái gì? Được làm chi thể của Chúa Kitô. Đấy, được thông phần bản tính của Thiên Chúa và được sự sống của Thiên Chúa. Để được sự sống của Thiên Chúa, thông phần bản tính của Thiên Chúa là chúng ta cần cái gì? Thánh Thần. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta có Thánh Thần rồi. Lúc bây giờ là chúng ta được giáo hội sức dầu Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Bởi vì không có Thánh Thần, chúng ta không thể nào là con Thiên Chúa được. Giống như Chúa Giêsu Kitô vậy. Chúa Giêsu Kitô tràn đầy Thánh Thần ngay từ khi nhập thể. Rồi càng thân xác của Ngài càng lớn lên, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức. Khôn ngoan đây cũng ám chỉ Thánh Thần, nhân đức đây cũng ám chỉ Thánh Thần. Tất cả những cái Chúa Giêsu nói và làm đều tỏ ra Ngài tràn đầy Thánh Thần. Khi mà Ngài càng lớn lên, càng thêm tuổi, càng thêm nhân đức và ân nghĩa trước mặt Chúa và nhân loại. Do đó nên chúng ta khi đã được rửa tội rồi thì chúng ta trở thành chi thể của Chúa Kitô. Và vì thế nên chúng ta được thông phần Thánh Thần của Người. Bởi vì Thánh Thần ở trên đầu, có nghĩa là Chúa Kitô là đầu mà. Do đó Chúa Giêsu tràn đầy Thánh Thần thì tương đương là chi thể của Chúa. Thì Thánh Thần không phải chỉ ở trên đầu này thôi mà ở dưới này không có. Giống như bộ thần kinh á, thần kinh mà nó không có quốc nữa đó thì toàn thân sẽ chết. Vì thế này ở bên Texas đó, họ cái luật là dù gia đình không muốn họ cũng rút ống, miễn là họ chứng tỏ được là cái óc nó chết rồi. Khi cái óc nó chết là toàn thân chết thôi. Dù cái tim nó còn đập, nó đập bằng máy chứ không phải là đập tự nhiên. À, cái máy nó làm cho đập chứ không phải là cái óc này, cái thần kinh nó ở trên óc nó điều khiển nó làm cho nó đập. Bởi thế lên rút, chứ không có tốn tiền chính phủ hay là tốn chỗ của nhà thương. Thật sự là như vậy. Do đó nên khi mà Chúa Giêsu tràn đầy Thánh Thần, chúng ta lãnh nhận phép rửa, chúng ta tin vào Chúa Kitô, chúng ta nên một với Chúa Kitô là chúng ta trở thành chi thể của Chúa. Và toàn thể giáo hội trở thành nhiệm thể của Chúa Kitô. Và vì thế là được thông phần Thánh Linh của Người. Và đó là lý do mà khi chúng ta được thông phần Thánh Linh của Người rồi đó. À xin lỗi, bài đọc 2 á, là nó dài chứ không phải nó ngắn. Nhưng mà bây giờ chúng ta hết giờ nên chúng ta đọc ngắn thôi. Khi mà chúng ta được Thánh Thần rồi đó thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta có thể làm được những cái việc giống như Chúa Kitô làm. Chúa Kitô sống trong chúng ta nhờ Thánh Thần. Và vì thế nên Ngài rao giảng cho những người nghèo khó, rồi mở mắt cho những người mù, giải thoát cho những người bị giam cầm vân vân. Chúng ta cũng vậy. Bằng việc tông đồ của chúng ta, bằng chứng nhân của chúng ta, bằng đức tin của chúng ta, đức tin chiến thắng thế gian của chúng ta, đức ái trọn hảo của chúng ta, như Chúa Kitô yêu chúng ta thế nào, chúng ta yêu người khác như vậy. Tất cả những cái việc đó, tất cả những cái gì chúng ta làm theo lòng tin cậy mấy của chúng ta là những tài năng của một người con Thiên Chúa, thì chúng ta có thể làm cho nhân loại nhận biết Chúa Kitô mà được cứu độ. Bởi thế nên Thánh Phaolô ở trong bài đọc đã nói rất là nhiều thứ công việc. Thánh Phaolô đã so sánh với những cái chi thể là đủ mọi thứ chi thể cả, không có chi thể nào mà cho mình là. Và khi chúng ta là chi thể của nhau rồi thì chúng ta thông cảm với nhau, hiệp thông với nhau. Chúa Thần ban ơn cho chúng ta đó là để chúng ta phục vụ công ích, là để cho làm cho giáo hội phát triển lớn lên, chứ không phải chỉ để chúng ta hưởng thôi. Bởi thế nên giáo hội công giáo chủ trương là hiệp nhất trong đa dạng và đa dạng trong hiệp nhất. Hiệp nhất nhưng mà đa dạng có nghĩa là mỗi người một việc. Giống như thân thể chúng ta này, mỗi tay nó làm việc của tay, chân làm việc của chân, nhưng mà hợp nhất trong một cái thân thể. Và đều giúp cho cái thân thể thôi. chứ không phải là cái tay nó không cần cái chân, không, tất cả đều cần đến nhau. Và Chúa Thánh Thần làm việc nơi từng chi thể một, bởi vì Chúa Thánh Thần ở trên đầu là Chúa Jesus Kitô thì cũng tác động nơi từng chi thể một. Và vì thế nên chính chúng ta cũng có Chúa Thánh Thần. Và khi chúng ta làm việc mà kết hợp với giáo hội là chúng ta làm việc của giáo hội và làm cho giáo hội phát triển lớn lên, nhất là ở trong những khi mà cử hành phụng vụ và khi chúng ta làm những việc tông đồ. Đấy là những cái việc mà chính giáo hội làm với chúng ta, trong chúng ta, qua chúng ta, nhờ người, với người và trong người là như vậy. Rồi bây giờ tới cái bài đáp ca.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho con vững tâm theo Ngài, xin cho con trao truyền chân lý, để cho muôn người biết Chúa là tình yêu đến muôn muôn đời.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt, giữ răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can, mệnh lệnh Chúa trong người, sáng soi con mắt, lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, con mãi muôn đời, phán quyết của Chúa dân chân thật, công minh hết thảy. Xin Chúa nhận những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan. Lạy Chúa là tảng đá, là đấng cứu chuộc con. Lạy Chúa, lời Chúa là thật chi và là sự sống.
Dạ vâng, thưa các anh các chị, bài đáp ca hôm nay cái câu đáp nó là câu chính đấy. Lời Chúa, chúng ta thấy không? Bài đọc 1 là lời Chúa. Họ nghe sách luật, lời Chúa đấy. Và bài phúc âm thì cũng là lời Chúa, lời tiên tri Isaiah. Nhưng mà thật sự đó, lời Chúa đó ứng nghiệm nơi chính lời Chúa. Chúa Jesus Kitô cũng chính là lời Chúa. Do đó nên lời Chúa ở trong tiên tri Isaiah nói về chính lời Chúa, đó là nói về chính Chúa Jesus Kitô. Bài đáp ca đây, cái câu đó là cái câu gì?
Lạy Chúa, lời Chúa là thật y và là sự sống.
Đây là câu mà Chúa Jesus nói với các thánh tông đồ sau khi một số môn đệ bỏ đi, nói Chúa là lời nói đó chói tai không ai nghe được. Thì Chúa Jesus nói là những lời thầy nói với các con đều là thần linh và là sự sống. Chẳng những lời của Chúa mà các việc của Chúa làm nữa, như em nói đó. Tại sao vậy? Tại vì Chúa Jesus đầy thánh linh. Do đó tất cả những gì lời Chúa nói, việc Chúa làm là thông thánh linh ra. Mà thánh linh đây là thần trí và là sự sống thôi, có phải không? Đó, do đó nên chúng ta thấy hay không? Bài đáp ca là như vậy. Đó là lý do mà em khuyến khích các anh các chị và cảm ơn các anh các chị, bởi vì các anh chị cứ hàng tuần chúng ta tụ họp lại với nhau qua những cái buổi chia sẻ phụng vụ lời Chúa hàng tuần như thế này, để chúng ta lắng nghe lời Chúa. Mà không phải lắng nghe chỉ có bài phúc âm thôi, mà toàn bộ phụng vụ lời Chúa cho mỗi một Chúa Nhật. Rất là hay, nó liên hệ với nhau, các anh chị thấy không? Từ trước đến nay em chia sẻ toàn là những cái mà nó móc nối với nhau. Giáo hội dọn cho chúng ta những cái bài nào hợp với bài nào, để chúng ta có thể thấy được những cái đặc biệt ở trong lời Chúa đó, để lòng chúng ta nóng lên nhờ đó. Nhờ chúng ta nóng lên bởi lời Chúa, chúng ta gắn bó với Chúa. Và bây giờ thật sự em thấy là các anh chị gắn bó với Chúa, tuần nào cũng trung thành, cũng vào cái giờ này, để mà sau khi Chúa tỏ mình ra cho chúng ta một bất cứ lúc nào đó, trong ngày sống, trong lúc nào đó, chúng ta nhận biết Chúa. Và khi nhận biết Chúa rồi, chúng ta làm gì? Là loan truyền lời Chúa, là làm chứng cho Chúa. Giống như hai môn đệ nhận biết Chúa rồi thì làm sao? Trở về để loan báo cho các thánh tông đồ, chúng tôi đã được thấy Chúa. tạ ơn Chúa.
Lời Chúa.